Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với tập podcast số 41 tuần này. Mình thì cứ hay luôn miệng nói ở trong các tập là phải tạo cân bằng cho tự nhiên, yêu thương côn trùng. Vì phải như thế thì mới đúng là nông nghiệp hữu cơ, là mô hình vườn rừng, là thành công. Nhưng mà lắm lúc mọi người lại bảo, ơi không tin đâu, bảo là xạo. Tiện đây thì mình sẽ kể một câu chuyện người thật, việc thật về một quá trình làm nông nghiệp theo nguyên tắc không diệt sâu bọ. Mọi người hãy cùng lắng nghe nhé. Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra trong âm thanh của tiếng chim sâu lích xích, tiếng ong vo ve, tiếng trấu ụp ọp ở khu vườn rừng ngập màu xanh rộng 4 hectare. Đó là khu vườn rừng mặt ngoảnh ra sông Đà, lưng tựa vào núi Tản tại xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội của chị Đinh Thị Song Nga, chủ phòng khám đông y Thiên Lương. Từ một vạt đồi trọc, chỉ sau 13 tháng, những cây ăn quả, dược liệu đã mọc lên với tốc độ nhanh còn trên cả sự mong đợi. Cái duyên đến với nông nghiệp sạch của chị Nga là từ sự thất vọng về chất lượng nông sản mình đang sử dụng. Ngay cả những vườn được gọi là hữu cơ, không thấy thiên địch, hoàn toàn phụ thuộc vào thuốc bảo vệ thực vật sinh học, mà thành phần phụ gia trong đó cũng khó có thể biết được là những gì. Bởi thế, chị thuê một nửa vườn ở xã Trác Văn, Duy Tiên, Hà Nam để tự trồng theo kiểu hữu cơ. Khi thấy có sâu, người lao động bảo, bác ơi, nhiều sâu thế này là em phun một phát cho chúng chết hết đi. Chị vội đáp, không được. Theo dõi thực tế, chị đã lên danh sách trong sổ của mình bao nhiêu loại rau không cần phun thuốc và bao nhiêu loại rau nếu không phun thuốc thì khó được ăn, như bắp cải, su hào, súp lơ, cải. Quan điểm của chị là cứ trồng được thì ăn, không thì thôi. Sâu cũng không cần bắt bởi công đâu cho xuể. Với cách làm đó, chị mất hai lứa rau đầu, nhưng về sau, tuy rách te tua mà vẫn được ăn lại còn ngon hơn tưởng tượng. Sau này, khi chuyển lên Hà Nội, chị thuê vườn ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ để tiếp tục trồng rau. Đầu tiên chị gieo vừng, cốt khí nhằm cải tạo đất. Ngày nào cũng cùng mẹ đi taxi từ nhà ở khu ngoại ô Giao Đoàn đến vườn. Cả đi lẫn về hết 130 ngàn. Quen đến mức mấy anh lái xe cũng tò mò hỏi, chị làm gì đấy mà ngày nào cũng ra đây? Nghe chị trả lời làm vườn, họ giật mình. Làm vườn mà chị lại đi taxi? Nhưng đến khi đất tốt rồi, chị định trồng rau thì người ta lại đòi đất lại, ủi sạch băng mọi thứ đi, rồi phun thuốc trừ cỏ, giống như kiểu cánh tác cũ. Không tiếc tiền của, công sức đổ vào đó. Chị chỉ tiếc là giá như người ta làm theo kiểu hữu cơ thì coi như mình đã làm phúc cho đời. Sau 4 năm thuê đất làm vườn như thế, tôi rút ra kinh nghiệm là không phun thuốc trừ sâu mà vẫn được thu. Còn tôi thấy mẹ lao tâm khổ tứ, thương quá mới bảo, giờ không có tiền cũng phải mua vườn cho mẹ. Hai mẹ con lang thang đi tìm, mất 1 tháng thì mới được. Đến tận bây giờ sau 13 tháng mua vẫn chưa trả hết tiền. Mới đặt cọc thôi, tôi đã xin cho chủ nhà làm lễ nhập trạch để lên ở. Tôi nhất tâm theo đuổi mô hình vườn rừng bởi nghiên cứu rất nhiều mô hình nông nghiệp rồi đúc kết nó là phù hợp nhất vì cho ra nông sản ngon nhất, bảo vệ môi trường tốt nhất. Chỉ có làm vườn rừng mới giữ được nước, không gây ra thiên tai lũ lụt. Chỉ có làm vườn rừng mới có đa dạng sinh học, kiểm soát được dịch bệnh. Chứ còn làm kiểu độc canh thì vẫn sử dụng thuốc trừ sâu, kể cả sinh học đi chăng nữa. Trên thế giới đã có những trường học, bộ môn đào tạo về vườn rừng, nhưng ở ta điều đó vẫn là điều mới. Bởi thế chị Nga phải tìm đến những tổ chức phi chính phủ và tình cờ biết Green Hub. Ở đây, chị được anh Dương Tuấn nhận thiết kế miễn phí, với điều kiện là cho Green Hub sử dụng hình ảnh vườn rừng của mình để tập huấn. Một tuần sau khi bản thiết kế ra đời, gồm giao thông đường bộ, các đường, mương đồng mức để giữ nước, cơ cấu cây trồng, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi. Đó là chia theo không gian, theo địa hình. Còn theo thời gian thì năm đầu trồng những cây gì, các năm sau trồng những cây gì. Có nhiều cách bảo vệ thực vật. Thứ nhất là thuốc hóa học. Thứ hai là thuốc sinh học. Thứ ba là để tự cân bằng tự nhiên. Theo tôi đó là cảnh giới cao nhất, vừa nhàn, đỡ tốn tiền, lại bền vững nhất. Chị kể, vườn chị hiện có 250 loại cây, nhưng tôi lại không tách bạch cây dược liệu với cây lương thực thực phẩm như ngô, lúa. Bởi với tôi, chúng hòa lẫn hết. Lương thực thực phẩm cũng được, mà cây thuốc cũng được. Chẳng cái gì không là cây thuốc cả. Tôi chỉ phân chúng theo cây lâu năm, cây ngắn ngày, cây dễ cọc, cây dễ trùng, cây tầng tán cao như dồi, mun sừng, xá xị, xưa, dáng hương, tán trung như mít, hồng xiêm, tán thấp như ổi, bưởi, cam, thấp hơn nữa là cây bụi như dâu tằm và cây là làm mặt đất như kim tiền thảo, thảo quyết minh, bò dưới đất như lạc dại. Vườn rừng phục vụ cho cả nhu cầu dược liệu của phòng khám lẫn cung cấp rau, thực phẩm cho khách hàng. Bệnh nhân uống thuốc của tôi mà cứ đi ăn rau, thực phẩm không an toàn cũng bỏ tay. Tất cả những ai thức khuya, tắm đêm, ăn đồ công nghiệp, rau chợ, tôi không nhận chữa, bởi không chữa được. Đầu tiên là đường ruột hỏng do nạp toàn thực phẩm bẩn, sau đó hệ cơ, xương, khớp bị ảnh hưởng, thậm chí ung thư hay có cả những bệnh không thể định danh. Ở các thành phố suốt ngày hít khói bụi, khi bụi mịn vào phổi, cơ thể huy động các đại thực bào để nuốt bụi đi. Quá trình đại thực bào thì cơ thể rối loạn, lúc nào cũng căng thẳng như chiến tranh thì làm sao có trật tự để vận hành theo quy luật tạo hóa được. Mà sau chiến tranh, bạch cầu đánh nhau với vi khuẩn, tạo ra một đống xác chết, độc tố thì cơ thể mất thăng bằng ngay. Muốn khỏe mạnh, đầu tiên là phải ăn uống lành, sạch, hít thở không khí lành sạch. Tôi muốn khu vườn của mình được kiểm soát bệnh dại bằng đa dạng sinh học. Có thật nhiều chim, rắn, chuột, cóc, ếch, nhái, ong, chuồn chuồn, bọ ngựa. Nên tìm cách tạo môi trường lý tưởng để chúng có thể sống theo quy luật sinh khắc. Lúc mới trồng, súp lơ cải bắp của vườn rừng có rất nhiều sâu. Công nhân bảo phun, dù đã chuẩn bị sẵn 5 lít dầu neem, loại dầu tự nhiên trị sâu bọ, tôi vẫn bảo, cứ bình tĩnh, để đấy đã. Mấy hôm sau, chim sâu đến nhặt hết. Các tầng tán ở vườn rừng có nhiều tác dụng. Lũ chim sâu làm tổ trên những cây bưởi, cây lát, cây chám. 100 cây cải bắp, chỉ có một cây bị nặng nhất, nhưng vẫn cuộn, vẫn được ăn. Còn những cây khác, là bên ngoài tuy lỗ chỗ, nhưng bên trong vẫn tốt. 100 cây ổi, sâu chỉ tập trung ăn có 2 cây. Nhưng sau đó, cây cây đã khôn ra. Khi con sâu chạm vào lá, là cái cây phát ra tín hiệu huy động tất cả nguồn lực của nó để chống lại, tạo ra chất để sâu bọ chán. Có cây còn khôn hơn, gọi những con thiên địch đến ăn sâu. Làm sao tôi biết? Cái đó thế giới họ đã nghiên cứu. Còn tôi, chỉ thấy sau mỗi lần sâu tập trung ăn một vài cây như thế, chúng lại phục hồi và vụ sau không thấy ăn mấy nữa. Sâu cuốn lá thì hầu như cây nào cũng bị, nhưng chỉ bị một thời gian thôi. Tất nhiên, sản lượng có giảm đi, nhưng thả như thế còn hơn là ăn thuốc sâu. Nếu trồng đúng mùa, rau rất to, ăn rất ngon, còn trái mùa thì khó hơn. Bình thường chim vẫn làm tổ trên các cây cao. Những ngày mưa gió, đêm tôi lại nghĩ thương cho chúng phải vật lộn, chống chọi. Thôi thì làm cho chúng một ít tổ. Hôm qua, tôi mới làm 5 tổ bằng gỗ và 5 tổ bằng cỏ bện, sắp tới còn phát triển thêm nữa. Thêm vào đó, tôi còn làm thử một cái khách sạn côn trùng. Ở dưới là những khúc gỗ gác ngang các dọc. Ở trên có những tấm gạch phế thải che mưa che nắng. Côn trùng rất thích chui vào đó. Và trong vườn nhà tôi có rất nhiều chỗ trú ẩn tự nhiên cho côn trùng nữa. Nguyên tắc lớn nhất của tôi là tạo điều kiện để cho muôn loài cùng chung sống. Không phân biệt là thiên địch hay sâu bọ, bởi có lúc chúng có lợi, có lúc lại có hại. Như con bọ ngựa, bình thường thì ăn sâu bọ, nhưng lúc đói lại ăn lẫn nhau. Khi tự nhiên đã cân bằng thì các loài kiểm soát nhau. Giống như trong xã hội, dù có tốt đến mấy vẫn có người xấu, diệt họ thì giết hết à. Mà trong bản thân mình cũng có lúc tốt, lúc xấu. Tôi không giết sâu. Đợt vừa rồi tôi trồng cúc, thấy có dẹp, nhưng không phun. Chờ 3 ngày sau, rất nhiều bọ rùa đến. 3 ngày nữa, không còn con dẹp nào. Ở trong đất nhà tôi có rất nhiều kiến ba khoang. Chúng đi nhanh lắm. Một ngày tầm soát không biết bao nhiêu km thì con sâu nào có thể thoát khỏi. Rồi con bọ đuôi kiểm cũng thế. Đấy là chưa nói đến bọn ong mắt đỏ, bọn nhện bắt mồi. Sâu thì nó vẫn ăn rau chứ. Và hãy để nó ăn một ít đi, bởi nguyên lý là không có sâu, làm sao có con ăn sâu. Muốn có kinh tế phải so sát hai ngưỡng, ngưỡng thiên địch và ngưỡng sâu bệnh. Nếu cảm thấy sâu quá nhiều mà thiên địch không tiêu diệt nổi, gây hại cho vườn, thì phải tăng thiên địch lên bằng cách nhân nuôi. Mà thiên địch nhiều quá, lại không có sâu, thì lại ăn thịt lẫn nhau hay là chết đói hoặc bỏ đi. Làm chế phẩm diệt sâu, cho dù bằng gừng, tỏi, ớt đi chăng nữa, cũng vừa mất của, vừa mất công, chị tâm sự. Ban đầu ngoài mua phân rơi để cải tạo đất, chị tự túc phân bón bằng chính những cây ở trong vườn. Kali thì có nhiều trong chuối, dã quỳ, cộng sản. Đa lượng thì có nhiều trong chùm ngây. Phốt pho thì có nhiều trong mía, lá lốt. Đạm thì tất nhiên có nhiều trong các cây họ đậu. Tất cả chỉ đơn giản là cắt, phủ gốc, phủ luống, rồi vùi đất lên. Sau đó tưới nước xuống trên rừng về, là nơi vốn có nhiều vi sinh vật bản địa. Không vì lợi nhuận mà vắt kiệt sức đất. Chị trồng sen canh, luân canh với cây họ đậu để cải tạo đất. Cây để phát triển tự nhiên, đủ ngày đủ tháng. Đừng thúc bách chúng. Không được gieo mau mà phải thưa ra, cho cây có đủ ánh sáng quang hợp và tăng sức đề kháng. Đừng tưới quá nhiều mà rửa trôi dinh dưỡng. Thay vì thế, ta lại che phủ. Phải tạo hết điều kiện cho vi sinh vật trong đất phát triển. Bởi theo định luật bảo toàn năng lượng, thì vật chất không tự nhiên sinh ra, mất đi mà chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Chị không lạm dụng cây chiết bởi toàn là rễ trùng, còn cây trồng bằng hạt mới tạo ra rễ cọc, mà rễ cọc thì đâm rất sâu xuống đất, kéo dinh dưỡng lên nuôi thân lá. Vườn hầu như không có một giọt nước chảy ra ngoài, nhờ thứ nhất có các mương đồng mức từ chân đồi lên đến đỉnh rộng khoảng 1 mét, sâu 70cm, trong đó chứa cành cây, vỏ lạc để chúng tựa như miếng bọt biển. Khi mưa, nước dồn xuống đó và ngấm dần. Thứ nhì, có các tiểu bậc thang, như trồng rau không đánh luống thẳng mà theo đường đồng mức. Ở đầu luống chặn lại, những chỗ chảy mạnh quá thì mới đào hố. Ngoài ra, những cây rễ cọc, cỏ vetiver cũng giúp cho nước thấm sâu. Khi có nguy cơ cỏ cạnh tranh quang hợp với cây trồng chính thì phát chứ không nhổ, bởi rễ cỏ giữ nước, giữ ẩm cho vườn. Nhờ đó mà mực nước ngầm được nâng lên rõ rệt. Chị nhẩm tính là năm đầu tiên làm vườn rừng lỗ, năm thứ hai sẽ trả được lương công nhân 8 người nhờ củ mai, rau, hoa và thu mua nông sản tự nhiên của bà con. Sang năm thứ ba sẽ trả được tiền sắm những loại máy móc. Đến năm thứ tư sẽ có lãi nhờ hàng trăm cây ổi, táo, cam, sắn dây, bà kích, cúc hoa. Lãi lớn nhất thu được từ vườn rừng là thực phẩm sạch giàu dinh dưỡng, dược tính, hơn nữa còn tạo ra không khí, đất, nước trong lành, phòng chống lũ lụt, biến đổi khí hậu. Không biết các bạn nghe xong câu chuyện này sẽ có cảm giác như thế nào, nhưng mình cảm thấy là con đường của chị đi vô cùng đúng đắn và chị đã cảm thấy rất hạnh phúc với cái kết quả mà mình đã đạt được. Hy vọng tất cả mọi người thông qua câu chuyện này sẽ góp nhặt được cho mình những thứ gì đó có ích cho bản thân và cho vườn rừng của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast số 41 tuần này. Bye bye!